Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề của gia đình với bài 41 Trách nhiệm người chồng. Một án mạng rúng động cả nước xảy ra tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào cuối năm 2015. Một người chồng ngang nhiên đem tình nhân về nhà sống chung với vợ chính thức, dù đã từng có đến 4 mặt con với vợ của mình. Xung đột xảy ra, anh chồng đuổi vợ, ôm đứa con nhỏ chỉ chưa đầy 1 tuổi ra đi. Đứa con 5 tuổi chạy theo khóc đòi mẹ, lại bị chính cha ruột của mình đá văng vào tường. Khi thấy con đã chết, thì người đàn ông ấy vội chôn con bên hè nhà, rồi thản nhiên vui chơi ca hát cho đến khi bị bắt. Vụ án người chồng, người cha bất nhân với hành động vô cùng man rợ đó đã tốn không ít giấy mực của báo chí trong một thời gian dài. Trong thế giới có quá nhiều đảo lộn, cái ác dường như thắng thế, nhiều trật tự bao đời không còn chỗ đứng. Từ bên ngoài xã hội cho đến tận ngõ ngách của gia đình, gần như không còn lạ lẫm đối với những thảm cảnh trong gia đình ngày nay. Càng lúc càng xuất hiện nhiều vụ thảm sát kinh hoàng mà nguyên nhân xuất phát từ những nan đề trong gia đình có nhiều rạn nứt. Nhất là trong những gia đình có người chồng, người cha bất lương, nghiện ngập hay phạm tội ngoại tình, tà dâm. Những hình ảnh đau buồn hoàn toàn trái ngược với mục đích Đức Chúa Trời khi thiết lập hôn nhân gia đình và những mẫu mực về người cha, người chồng được dạy dỗ trong Kinh Thánh. Nguyên nhân là vì tội lỗi đã khiến con người xa cách cha thiên thượng của mình và đánh mất phẩm tính tốt lành của buổi ban đầu đã được dựng nên theo hình ảnh của đấng chí cao, tuyệt đối công chính và thánh khiết. Trong loạt bài trước, chúng ta đã nhận biết những nan đề trong gia đình. Giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau nêu ra một số nguyên tắc căn bản theo Kinh Thánh liên quan đến trách nhiệm của người chồng, người vợ, cha mẹ và con cái trong gia đình. Đó là những khuôn mẫu cho gia đình cơ đốc. Khi vâng theo những nguyên tắc này, sẽ giúp chúng ta vượt qua những nan đề thường xảy đến với gia đình. Hôm nay, chúng ta học về trách nhiệm người chồng. Lời Chúa dạy trong thư Ê-phê-sô chương 5 câu 23 và 25 rằng: "Vì chồng là đầu vợ, khác nào đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh." Là cơ đốc nhân, chúng ta phải ghi nhớ lời dạy của Chúa để biết hoàn thành trách nhiệm của người chồng, người cha trong gia đình mà gây dựng một gia đình vững mạnh trong Chúa, đồng thời có thể tránh được những nan đề ảnh hưởng không tốt đến hạnh phúc của mình và tương lai của con cháu mai sau. Điều thứ nhất, để hạn chế nan đề gia đình, người chồng cần nhận biết vai trò của mình trong gia đình. Lời Chúa dạy, chồng là đầu vợ, khác nào đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Khi nói, chồng là đầu vợ, không có nghĩa là chồng Chúa vợ tôi như quan niệm của người đời. Nhưng Chúa đã so sánh với vai trò của người chồng trong gia đình, giống như vai trò của đấng Christ với hội thánh. Nói cách khác, người chồng phải nhận biết mình là chủ gia đình. Đã là chủ thì phải có trách nhiệm và bổn phận chăm sóc, gây dựng để gia đình được vững mạnh trong Chúa và sống an vui, hạnh phúc. Hình ảnh cái đầu trong thân thể cũng nói lên rằng đầu phải nhạy bén trước nhu cầu của thân trước khi chuyển giao mệnh lệnh cho thân thi hành. Thì cũng vậy, người chồng cần phải quan tâm và nhạy bén trước nhu cầu của vợ và con cái mình để lãnh đạo gia đình đúng đắn. Để có sự khôn ngoan và trở thành người lãnh đạo thuộc linh trong gia đình Cơ Đốc, người chồng cần phải nhạy bén với sự hướng dẫn của Chúa. Muốn vậy, người chồng cần phải luôn gần gũi Chúa, tương giao với Chúa và đầu phục Chúa để biết ý muốn Ngài mà hướng dẫn gia đình mình đi trong đường lối đẹp lòng Chúa. Người chồng cần nhận biết vai trò của mình trong gia đình và thực thi tốt trách nhiệm theo sự hướng dẫn của Chúa, thì chắc chắn sẽ hạn chế cũng như vượt qua những nan đề xảy đến trong gia đình mình. Và cũng có thể nói như ông Giô-suê ngày trước rằng, tôi và gia đình tôi sẽ phục sự Đức Giê-hô-va, theo Giô-suê chương 24 câu 15. Chúng ta đã biết, luôn có nhiều nan đề rình rập xung quanh cuộc sống gia đình. Vì vậy, vai trò người chồng là trụ cột càng quan trọng để con thuyền gia đình sẽ thoát khỏi tình trạng chông chênh. Khi gia đình thiếu bàn tay vững vàng chèo chống hay mái đỡ chắn che từ người chồng, người cha trong gia đình, thì gia đình ấy khó lòng vượt qua những nan đề. Đức Chúa Trời đã phú cho người nam bản chất mạnh mẽ, cả về thể lực lẫn lý trí, nên đàn ông vốn thường có khả năng đảm nhận những công việc nặng nề quan trọng hơn người nữ. Người nam thường có đủ dũng cảm để đương đầu với mọi hiểm nguy đe dọa cuộc sống của gia đình. Nhất là người nam vốn có xu hướng mạnh về lý trí, nên có thể sáng suốt hơn người nữ thường nhẹ dạ, dễ bị lôi cuốn bởi cảm xúc. Vì thế, khi gặp nan đề, người chồng có thể vạch ra những phương hướng bao quát nhất, hữu hiệu nhất để đối phó với nghịch cảnh. Để có quyết định đúng đắn khi giải quyết nan đề, người chồng phải dựa trên sự hướng dẫn của Chúa, đồng thời cũng phải là người đi trước làm gương cho các thành viên của gia đình mình noi bước. Có nhiều gương trong Kinh Thánh, nhưng chúng ta chỉ nêu hai gương gia đình có người chồng gương mẫu, nhạy bén trong sự nhận biết tiếng Chúa phán để giúp cho gia đình mình thoát khỏi nan đề. Câu chuyện về gia đình ông Joseph và bà Marie được ghi trong Phúc âm Matthew chương 2. Ông Joseph với trách nhiệm người chồng đã nhận biết tiếng Chúa phán trong giấc chiêm bao để quyết định đưa vợ con trốn qua xứ Ai Cập vào ban đêm, nên đã thoát khỏi tai họa giết con trẻ của vua Herod tàn bạo. Rồi sau đó, người chủ gia đình Joseph lại một lần nữa nhạy bén với tiếng Chúa gọi trở về Nazareth, xứ Galilee, để ứng nghiệm lời tiên tri đã nói trước về Chúa Giê-xu là người Nazareth. Một gia đình thứ hai được ghi trong Sáng Thế Ký chương 31 là gia đình ông Gia-cốp. Ông cũng nghe tiếng Chúa phán bảo hãy đem gia đình trở về quê hương sau nhiều năm sống tha phương lẫn trốn sự trả thù của anh mình. Và chúng ta biết bởi sự vâng lời của người chủ gia đình Gia-cốp nên ông đã hóa giải được những nan đề và hưởng phước hạnh trong xứ Đức Chúa Trời hứa ban cho dòng dõi của tổ phụ Abraham. Rõ ràng, khi người lãnh đạo gia đình hoàn thành tốt trách nhiệm trong tổ ấm của mình thì sẽ hạn chế được những nan đề đáng tiếc xảy ra làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình mình. Điều thứ hai, để hạn chế nan đề gia đình, người chồng cần có trách nhiệm và thái độ đúng đắn với vợ mình. Ngoài việc nhận biết vai trò của mình trong gia đình, người chồng còn phải có trách nhiệm và thái độ đối với vợ, theo lời Chúa dạy. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Lời Chúa khẳng định rõ rằng, phương cách để người chồng có thể làm đầu vợ như Đấng Christ làm đầu hội thánh, chính là người chồng phải yêu vợ như Chúa đã yêu hội thánh và phó chính mình vì hội thánh. Bởi vì sẽ dễ dàng cho bất cứ người vợ nào được thấm đẫm trong tình yêu tuyệt vời này của người chồng, cũng sẽ dễ sẵn sàng tình nguyện được ở trong sự thuận phục đối với người thật sự yêu thương mình như vậy. Khi cả gia đình sống trong tình yêu của Chúa và của người cha, thì chắc chắn gia đình ấy cũng sống trong sự hướng dẫn của Chúa để vượt qua những nan đề trong cuộc sống. Do đó, việc chồng có trách nhiệm yêu vợ đúng mực theo gương mẫu của Đấng Christ yêu hội thánh là rất cần để cả gia đình sống trong an vui, hạnh phúc. Lời dạy yêu vợ như Đấng Christ yêu hội thánh đòi hỏi người chồng phải có mối liên kết gắn bó với Chúa, được đổ đầy bởi tình yêu từ Chúa mới có thể tràn đến cho vợ con mình. Vì nếu không có tình yêu của Chúa thì làm sao có thể yêu như Chúa đã yêu? Nhất là khi cả hai vợ chồng cùng gần với Chúa, thì chắc chắn họ càng gần nhau hơn. Hơn nữa, yêu như Chúa đã yêu hội thánh, nhắc nhở người chồng phải yêu vợ bằng tình yêu đời đời, không thay đổi theo hoàn cảnh hay thời gian. Dù hanh thông hay khốn khó, dù mạnh khỏe hay yếu đau, hoặc dù còn tươi trẻ hay đã héo úa lúc về già, thì tình yêu chân thật sẽ không chỉ ngoài đầu môi chót lưỡi, mà bằng hành động hy sinh, quên mình, không ích kỷ, không chăm về lợi riêng mình. Người chồng yêu vợ mình như Đấng Christ yêu hội thánh, sẽ luôn sẵn sàng tìm cầu điều ích lợi, điều tốt lành, tinh sạch và niềm hạnh phúc cho gia đình, vợ con yêu dấu của mình. Và như vậy, những nan đề trong gia đình như ly dị, thiếu tin cậy và tôn trọng, thiếu thông công, bỏ bê gia đình, v.v. sẽ khó lòng xảy ra. Gia đình sẽ sống trong tình yêu của Chúa và của nhau. Con người tội lỗi không thể nào giải quyết nan đề trong gia đình bằng sự cố gắng của mình. Chỉ có Đức Chúa Trời, Đấng thiết lập hôn nhân và gia đình, mới có thể ban cho chúng ta những bí quyết để gia đình sống trong hạnh phúc. Một trong những bí quyết đầu tiên chính là người chồng, người cha trong gia đình phải thấy được trách nhiệm và bổn phận của mình theo lời Chúa dạy. Đó là thực thi vai trò làm chủ gia đình của mình và thể hiện tình yêu với vợ mình theo mẫu mực của Đấng Christ với hội thánh. Muốn vậy, người chồng, người cha cần phải gắn bó với Chúa và lời Chúa để nhạy bén với sự hướng dẫn của Ngài, hầu giúp cho cuộc sống gia đình tránh khỏi những nan đề và có thể gây dựng được một gia đình vững mạnh, các thành viên cùng nhau sống sáng danh Chúa, làm muối của đất và mở rộng nước Chúa trên đất.
Sống yêu